Nam mô Bụt Thầy Giá, con Anicca, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 11 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bodhidharma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 kinh phụng tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn lực sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc tịnh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay 33 kinh phúng tụng tiếp theo, bốn pháp bốn lực. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn lực: tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thì quý vị có nghe được không vậy? Giờ xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu để chúng tôi thay đổi cái máy thử xem. Không biết tại sao. Dạ.
Chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Tại vì có người nói nghe và có người nói không nghe, thật ra chúng tôi không biết là ai nghe được, ai không nghe được. Dạ, hy vọng là quý vị có thể nghe được. Tại vì có người nói nghe, có người nói không nghe, chúng tôi không biết là chúng tôi đã đổi sang một máy khác rồi, không biết là quý vị đã có trở ngại thì quý vị cho chúng tôi biết. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bốn lực, tức là bốn sức mạnh. Thông thường chúng ta nghe nói đến ngũ lực như trong 30 biện pháp cơ đạo. Thì nó ngũ lực gồm có tính lực, tức là sức mạnh của đức tin, tấn lực, tức là sức mạnh của sự tinh cần, niệm lực, tức là sức mạnh của sự tỉnh thức, linh lực là sức mạnh của sự chuyên chú, và huệ lực là cái sức mạnh của sự thẩm sát. Nhưng mà riêng cái bài học này thì chỉ nói đến bốn lực mà thôi. Vì lý do ở đây nói đến bốn lực là nói trên một cái cơ sở khác. Cơ sở này là một hành giả vốn đã có đức tin, và khi họ có đức tin, họ bảo họ tu tập á, thì chúng ta không kể đến đức tin nữa, mà chúng ta chỉ nói đến là một người có cái niềm tin mạnh mẽ như vậy đó, họ cần đến bốn cái lực hay là bốn cái sức. Như chúng ta biết là một chiếc xe nó chạy nhờ vào mã lực, nhờ vào cái thường thường chúng ta đo bằng cái phân khối hay là cái mã lực sức ngựa, tức là chúng ta đo cái lực của chiếc xe nó như lực, cái sức kéo của chiếc xe của cái máy như thế nào. Thì với một hành giả tu tập đó, cái năng lực nội tại vốn không thể thiếu. Một khi mà chúng ta không có năng lực nội tại thì chúng ta không làm được gì hết. Nhưng mà năng lực đó ở ngoài đời người ta chỉ nói một cái chữ gọi là nghị lực. Chữ nghị lực thì nó tổng quát, nó mơ hồ, nó không có rõ như là Đức Phật nói về ngũ lực hay là bốn lực. Ở đây chúng tôi nói như vậy là khi mà chúng ta đề cập đến bốn lực đó, là chúng ta nói với một người hành giả, và vị đó đã dấn thân vào sự tu tập như là một vị tỳ kheo hay là một cư sĩ thuần thành, đức tin không còn là một vấn đề nữa. Và có rất nhiều vị, đặc biệt là những người Phật tử Á Châu như chúng ta, lớn lên các quốc gia Phật giáo, mà chỉ đức tin là không có vấn đề. Thì còn lại đó là chúng ta còn phải có bốn cái năng lực và bốn cái sức mạnh, và bốn sức mạnh này khả dĩ giúp cho hành giả ứng phó với rất là nhiều cái hoàn cảnh, rất là nhiều chứng duyên, và đặc biệt là với phiền não ma. Khi mà chúng ta nói đến bốn lực này, thưa quý vị, đầu tiên đó là chúng ta nói đến tấn lực hay là sức mạnh của sự tinh thần. Một lần nữa thì với Phật pháp á, Đức Phật này không có nói mơ hồ, và chẳng những ngày ngài nói rõ mà ngài còn cho chúng ta thấy cái phương pháp ứng dụng. Khi mà nói đến sức mạnh của sự tinh cần thì không đơn giản là mình siêng năng, mình lăng xăng cái này cái kia, gọi là sức mạnh của sự tinh cần. Sức mạnh của tinh cần ở đây có nghĩa là đặt cái nghị lực của mình đúng chỗ. Một người có thể rất là siêng năng để dọn dẹp nhà cửa, một người có thể rất là siêng năng để gọi điện thoại để giao thiệp với người này người kia, một người rất là siêng năng đi lăng xăng vào công việc xã hội, nhưng mà sự siêng năng đó nó không xem là một sức mạnh của người tu tập nếu cái sự siêng năng nó không đạt đúng chỗ. Thì trong bài học trước đây có lẽ là chúng ta đã được nghe nhiều về những cái những điều mà chúng ta gọi là cái sức mạnh của một người tu tập hay là chứng cần, là đặt cái sức mạnh mình, đặt cái năng lực của mình ở chỗ là làm sao để ngăn ngừa ác pháp, để đoạn trừ ác pháp, để làm sanh khởi thiện pháp và để duy trì thiện pháp. mà trong cái chữ tạng, cái chi pháp thì gọi là thận từ tu bảo. Thận tức là làm sao để chúng ta ngăn ngừa từ đoạn nghiệp, ngăn ngừa ác pháp, đoạn nghiệp ác pháp. Tu là làm cái gì chưa có, thiện pháp chưa có được sanh, và bảo là cái gì mà thiện pháp đã có rồi thì được tồn tại, cho chúng ta gọi là thận từ tu bảo. Thì với một người hành giả trong một ngày đó, mà cái gì người đó họ làm, ví dụ như là buổi sáng thay vì mà mình nằm trăn trở trên giường để cho những cái tư tưởng phiền não sân khởi đó, chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình nằm đây thì có phiền não sân khởi thôi thì mình đi tụng kinh, hay là mình đi thức dậy mình đi tập thể dục, hay mình đi đọc sách. Thì ở trong cái thái độ mà nghĩ rằng à mình thức dậy mình làm cái gì đó để cho phiền não mình sân khởi, cái đó đó là một thái độ mà chúng ta gọi là ngăn ngừa không cho bất thiện pháp sân khởi. Hay còn giả là chúng ta biết rằng có những nơi mà chúng ta lui tới thì bất thiện pháp sân khởi chúng ta tránh đi, cái đó chúng ta gọi là ngăn ngừa. Trừ diệt tức là những ác pháp nào đang có trong tâm của chúng ta, vì nó có thái độ rất là rõ ràng, dứt khoát, mình đang sân hận bực bội với ai đó, nhất thời thì mình có thể bực bội. Nhưng mà khi nó kéo dài một vài giờ đồng hồ, một người tu tập mà có đầy đủ cái ý thức về sự tinh thần hiểu rằng đây là phiền não, và phiền não này phải được diệt. Chúng tôi thấy có rất là nhiều lần những hành giả tu tập đó, khi vừa khởi lên sân tâm với một người nào đó thì hành giả đó đã đến để xin lỗi người đó, bây giờ họ chưa làm gì hết, vị này chưa làm gì. Chúng tôi nhớ ở Patanasak có một vị sư làm lễ phát lộ với một vị sư khác, nói rằng khi mà tôi thấy sư vào chùa đó thì tôi đã có cái tâm không ưa sư, không có thiện cảm, và nếu cái gì mà trong thân khẩu ý tôi mà có thể hiện ra thì sư quan hệ tha lỗi. Chúng tôi biết tại sao vị đó làm như vậy, tức là vị đó muốn chấm dứt đi cái sân tâm phiền não trong lòng. Thì thứ gì đặt cái năng lực đúng chỗ thì mới gọi là tinh thần. Mình chỉ hiểu là tinh thần là năng lực, là sự siêng năng, không phải. Cái sự siêng năng nó không hẳn là tránh thần, cái sự siêng năng nó chỉ là sự siêng năng thôi. Khi nào sự siêng năng có một mục đích rõ ràng, và cái mục đích đó nó phải nằm ở trong bốn cái thứ là ngăn ngừa ác pháp, diệt trừ ác pháp, làm cho sanh khởi thiện pháp và nuôi dưỡng thiện pháp, thì điều đó mới thực sự là năng lực. Thì đối với hành giả đó, một hành giả mà tu tập chánh kinh tinh cần đó là cái thái độ sống. Và cái thái độ sống mình sống như thế nào mà ít phiền não, ví dụ như là thay vì buổi sáng sớm mình ngồi coi tin tức hay là mình làm cái gì mình thích thì đó mình là cũng vẫn vơ, và đồng thời nó cũng phiền não. Hay mình thích nói chuyện điện thoại, bây giờ mình nghĩ là mình nói chuyện, càng nói chuyện điện thoại cái tâm mình nó càng tạp đi, bây giờ mình ngồi nghe pháp. Không phải ngồi nghe pháp mà mình còn có thể làm cái gì đó như là tụng kinh, hay là làm bất cứ việc gì mà mình thấy rằng ác pháp nó không sinh khởi và thiện pháp sinh khởi được. Cái đó là cái thái độ sống của một người tu tập chánh kinh. Và khi mà có thái độ ở lâu ngày đó thì nó tạo nên một cái sức mạnh. Sức mạnh nó lớn chứ không nhỏ. Tất cả chúng ta đều có cái năng lực của cuộc sống mà chúng ta gọi là sức sống, thưa quý vị. Nhưng mà có những thứ nó làm cho chúng ta bị tiêu hủy đi cái nghị lực, tại vì chúng ta đặt cái sức sống nó không đúng chỗ. Nếu chúng ta đặt sức sống đúng chỗ thì đời sống của chúng ta nó sẽ thăng tiến. quý vị có nghe được không vậy?
Nam mô Bố Tha Giá và kính thượng tọa Giác Đẳng, trong rung chúng con không nghe được. Thượng tọa vừa cầm mic lên nói rằng là quý vị có nghe được không ạ? Thì vừa nói là nghe được thì thượng tọa lại rớt mic trở lại. Và con kính thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy, con kính đảnh lễ thượng tọa Tại Siêu vừa mới vào trung, và con kính đảnh thượng tọa, nếu có được thì thượng tọa lên điện khuyết dùm cho thượng tọa giác đẳng, vì thượng tọa giác đẳng cái nét hơi bị trục trặc, thượng tọa đang đổi qua hồn, nhưng mà con không biết thượng tọa có vào trung được không. Và con kính thỉnh thượng tọa Tại Siêu và lên điện khuyết cho thượng tọa giác đẳng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy.
Kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào đại đức Tân, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa online và được biết thấy thượng tọa chất đẳng gặp trở ngại, cho nên chúng tôi có một vài lời điện khuyết trong khi chờ đợi thượng tọa chất đẳng tầm ít để tiếp tục giảng cho bài học ngày hôm nay. Cho đến giờ xin kính chào thượng tọa giác đẳng, rất quan chỉ thượng tọa đã trở lại và có thể cầm biết được chúng tôi đã thấy tín hiệu. Vậy bây giờ xin được thỉnh thượng tọa giác đẳng tiếp tục cho buổi giảng hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Chào thú. Kính chương thưa Phật Tử Siêu và chị Tâm Đức và Thế Quý Phật Tử. Người xưa thường hay nói là mình làm chuyện gì mà nó không xong gọi là tổ trác. Ở bên này thì chúng ta không biết là tổ trác hay cái gì trác, nhưng mà có những ngày nó không giống như mỗi ngày. Chúng ta kiên nhẫn một chút. Rất là cảm ơn quý Phật Tử kiên nhẫn. Kính chương thưa Phật Tử Siêu đã tiếp lời. Và bây giờ bà chị Tâm Đức và Thế Quý Phật Tử, chúng ta trở lại với cái đề tài. Khi nãy trước khi có định nghĩa tính lực sức mạnh của tinh tấn, tức là đặt cái năng lực của mình đúng chỗ, đúng chỗ nghĩa là làm sao để ngăn ngừa diệt trừ ác pháp và làm cho sanh khởi cũng như bảo trì thiện pháp, cái đó chúng ta gọi là đặt đúng chỗ. Cái năng lực mà của cái lực của sự tinh tấn có nghĩa là lướt tới, mình nó giống chiếc xe đẩy mình đi tới. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình thấy nó có, mình thấy nó có cái nó có vấn đề, hay là mình có cái nhu cầu, giờ thấy có vấn đề có nhu cầu nên chúng ta sánh ra áo chúng ta đi tới. Giờ cái sức mạnh của tinh tấn là đi tới. Nhưng mà riêng về niệm đó thì hồi nãy chúng tôi có nói rằng niệm có nghĩa là sự quan sát hay là sự chú ý theo dõi cái hoạt động của thân và tâm, thì cái sức, cái lực mà của niệm là hóa giải. Cái lực của niệm hóa giải ở đây có nghĩa là như vậy. Quý vị Phật tử có thể thử tự học là ở trong lòng chúng ta có một vài thứ phiền não như là sân hay là tham, hoặc giả là những cái phiền não mà quý vị thường thấy như là ganh tị, tật nhổ, vân vân. Mà nếu chúng ta có khả năng thường nhìn nó, nhìn nó nghĩa là nhìn thẳng vào nó, nhìn cái mặt mũi của nó, Ở trong thiền tông có cái chữ rất là hay, nhưng mà người ta hiểu cách khác. Với thực sự điều này chúng tôi cũng rất là thích cái chữ gọi là bản lai diện mục. Và bản lai diện mục tức là mình thấy cái mặt mũi, cái gốc rễ của nó, thấy chính thức. Ví dụ như mình nghe nói về tâm sân, mình không biết tâm sân như thế nào, nhưng bây giờ cái tâm sân mình đang nổi phừng phừng lên, mình ngồi mình nhìn lắng lặng mình nhìn tâm sân, thì khi mà chúng ta nhìn đó, nó có cái năng lực gọi là năng lực hóa giải. Về điều này, khi mà chúng ta tập thiền thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng lắm. Với Phật tử có bất cứ một cái phiền não tham sân gì, thay vì chúng ta chịu đựng hay là chúng ta bực bội khó chịu, vì chúng ta lẳng lặng quan sát nhìn đó, do cái nhìn của chánh niệm đó nên nó hóa giải được điều này. Chúng ta gọi là năng lực của hóa giải. Và cái năng lực thứ ba mà chúng ta thường chúng ta nói tại đây gọi là định lực. Chứ định có nghĩa là tập chú, hay là sự nhất tâm. Tập chú nghĩa là cái việc đó, cái đối tượng đó, là chúng ta chỉ để ý đến điều đó. Và có nghĩa là cái sự chú ý của chúng ta nó không phải chỉ trong một khoảnh khắc, mà nó nhiều thời khắc, nó liên tục. Như là mình thấy chú ý trong 5 phút, 10 phút, cái sự chú ý đó, đó nó có một cái lực, nó có cái sức gọi là sức bào mòn. Sức bào mòn thật ra trong trong thiền ấy, thì thường thường gọi là nó có cái lực gọi là thiêu đốt, nhưng mà chúng ta gọi là bào mòn ở đây. Bào mòn ở đây tức là thường thường nếu mà chúng ta nghiệm kỹ đó, thì một người tu tập sẽ thấy được rằng hầu hết những cái phiền não của chúng ta là do thói quen. Thói quen nó nằm ở chỗ này, thưa quý vị. Mình ăn như vậy, mình nói như vậy, mình suy tư như vậy, hay là mình siêng năng như vậy, mình làm biến như vậy, tất cả đều là do thói quen hết. Và thói quen đó trong A Di Đàm gọi là thường thường thân y duyên. Và thường thân y duyên là cái gì mà lặp đi lặp lại. Và muốn thay đổi cái thói quen đó, đó thì một pháp mà làm cho bào mòn thói quen đó gọi là định. Và định là cái sự tập trung. Bây giờ khi một người mới tu tập thì chúng ta không đặt nặng về điểm này. Ví dụ như mình ngồi mình nhìn vào hơi thở ra và vào, hơi thở ra vào, biết hơi thở ra vào, hay là mình đếm hơi thở ra vào, thì khi mình đếm trong vòng vài ba hơi thở tự nhiên mình phóng tâm, và lâu ngày mình cảm thấy bực bội với chính mình, hỏi mình đang làm cái gì, tại sao mình ngồi đây mà mình niệm hơi thở như vậy. Nhưng mà thật ra cái hơi thở đó đối với thiền đó, nó giống như là một cái cột trụ, nó cột cái tâm mình lại. Cái tâm mình nó giống như một con khỉ hay là một con thú hoang, bây giờ mình cột lại cho nó thuần hóa. Thì trong cái giai đoạn đầu á, để cho cái con thú được thuần hóa, mình phải cột nó lại. Như con chó mình sinh ra hàng xóm đem về, người ta thường ta cột lại cho khi nó quen rồi mình mới tháo dây ra. Thì trong cái giai đoạn mà đầu để cột cho nó quen lại thì nó bực bội lắm, nó khó chịu, nó thế này thế kia. Nhưng mà khi nó đã thuần rồi đó, thì thưa quý vị, nó sẽ không còn bỏ nhà đi nữa. Thì chúng ta gọi là cái định lực đó, nó làm cho chúng ta có được cái năng lực của sự bào mòn. Bào mòn ở đây tức là làm cho thiêu đốt các cái cố tập, cái thói quen từ xưa tới giờ. Nhiều khi người ta hỏi là tại sao mà mình gian sơn khó đổi, bản tính khó dời mà chúng ta không thay đổi được, bởi vì chúng ta thiếu định lực. Và có định lực thì chúng ta sẽ khác. Quý Phật tử để ý như vậy là trong cái công việc làm của chúng ta, trong đời sống, trong sinh hoạt đó, mà việc nào mà đòi hỏi cái sự tập trung của chúng ta nhiều nhất, lâu ngày chúng ta sẽ thấy rằng con người của chúng ta thay đổi. Phải thay đổi là do cái khả năng tập trung đó. Nên nhớ một điều đó là một cách để thay đổi cái thói quen không có gì quan trọng hơn là phát triển định lực, tức là năng lực của định. Và bây giờ thì chúng ta nói đến một cái năng lực thứ tư gọi là tuệ lực. Tuệ lực tức là tuệ là ở đây là trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là thấy được nhân quả. Nhưng mà cái gọi là năng lực của tuệ đó là năng lực của cái sự thấu triệt hay là chỉ xuyên suốt. Cái xuyên suốt ở đây tức là do cái khả năng nhìn vấn đề một cách có nhân quả đó, nên chúng ta có thể nhìn thấy được cái bề sâu của vấn đề. Như trường hợp một vị bác sĩ chẩn bệnh đó, thì nếu vị bác sĩ chẩn bệnh nó không trước khi mà giải phẫu hay là trước khi làm cái gì thì vị đó quan sát cái sắc mặt của người bệnh, nghe cái tiếng người bệnh như là xem mắt, xem lưỡi, xem lỗ tai vân vân, thì xem những cái biểu tướng ở bên ngoài đó mà có thể thấy được là cái gì đang xảy ra đối với bệnh nhân, thì cái, chúng ta gọi là cái nhìn xuyên suốt. Tại vì vị đó đã được huấn luyện như vậy, đã được đào tạo như vậy, thấy cái này thì hiểu rõ cái kia, nên cái năng lực mà của trí tuệ đó là năng lực của cái nhìn xuyên suốt, không phải nhìn chỉ mặt ở bên ngoài mà nhìn thấy cái nhân và cái quả của vấn đề, chẳng những nhìn thấy cái nhân quả vấn đề mà nhìn thấy sự tương quan của các vấn đề, nên ở đó chúng ta gọi là cái một cái năng lực của cái nhìn xuyên suốt. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với việc ứng dụng bốn năng lực này trong cuộc sống của hành giả. Nếu mà chúng tôi Phật tử thường thường chúng ta tu tập mà cảm thấy rằng như là mình bất lực, hay là mình không có làm gì được, mình không có phát huy được gì, thì chúng ta nên đặt lại vấn đề là mình có thiếu những cái năng lực cần thiết hay không. Ở đây thì chúng ta không nói đến đức tin, tại vì bài kinh này đặc biệt là có một cái sự thiết lập trên cái cơ sở là người hành đạo là người vốn đã có đức tin. Chúng tôi tin rằng quý Phật tử về các trường thiền hay các quốc gia Phật giáo thì cái đức tin nó không phải là một trở ngại. Như là giữa những người lớn lên trong xứ Phật giáo, chúng tôi không nghĩ nó là một vấn đề. Mà bốn cái lực mà chúng ta cần phát triển, và bốn lực ở đây đó là ấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thì chúng ta hỏi tại sao chúng ta thiếu những pháp này. Chúng ta thiếu pháp này. Ví dụ tại sao chúng ta thiếu cái năng lực của sự tinh tấn, là tại vì chúng ta không có biết cách để chúng ta tạo ra tấn lực. Nếu chúng ta biết cách tạo ra tấn lực thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà tạo ra năng lực nó không vượt ngoài tầm tay của chúng ta, và nó không có quá khó khăn. Quá khó khăn. Khi nào mà chỗ nào mà mình cảm thấy chỗ đó sẽ sinh phiền não, mình tránh đi. Việc làm nào mình cảm thấy sinh phiền não, mình tránh đi. Còn những phiền não nào đã có mặt, mình cố gắng mình để cho nó chi phối mình. Cái đó chúng ta gọi là đặt năng lực đúng chỗ. Thiện pháp chưa có thì mình làm sao thiện pháp cho có. Ví dụ như một hành giả mà thường thường chịu khó đi đến đảnh lễ các vị thiền sư, hay là đến để nghe pháp. Tại sao phải đảnh lễ các vị thiền sư, đến các vị pháp sư để nghe pháp, để làm tăng trưởng cái thiện pháp? Cái cố gắng đó thì chúng ta gọi là chánh định tính. Thời bây giờ thứ vì có nhiều khi chúng ta siêng năng những cái chuyện không có đáng siêng năng, như trường hợp mình thích đi shopping, hay là mình thích đi thăm viếng một ai đó, thì mình siêng năng. Nhưng mà khi mình nghe có một bậc đạo cao đức trọng, một bậc thiện trí, thì chúng ta không có hăng hái lắm để đi lui tới thì học hỏi. Chúng tôi nhớ là có một lần thiền sư Ngôn Ca về nói chuyện ở tại Houston. Chúng tôi đi nghe giảng ở trong khách sạn Merrick. Thì thứ nhất thì khi mà chúng tôi đi thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có lợi lạc cho một số phật tử để đến lắng nghe. Nhưng mà tới khi chúng tôi nói tới nó lui trong mười mấy người thì chỉ có ba người là đi thôi. Còn những người kia họ gọi điện thoại về gió bằng cái này bằng cái khác. Thì chúng ta thấy một điểm như vậy là cái khuynh hướng mà xuyên đi đến các bậc tu hành, đi đến các bậc thiện trí để mà nghe pháp, để lãnh hội và để làm cho thiện pháp mình được tăng trưởng, cái đó nó cũng là cái dấu hiệu của chánh tịnh. Một cái người mà không có siêng năng làm việc đó đó thì họ thiếu cái năng lực của tấn lực. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này, chúng ta không xin nghe pháp, hãy làm việc khác thì chúng ta làm, mà khi nghe pháp thì chúng ta làm lơ đi. Chúng tôi đồng ý không phải lúc nào nghe pháp thoải mái hết, nhưng mà phải nói cái gì, nhờ mình nghe pháp thì cái thiện pháp mình nó mới tăng trưởng và ác pháp mình nó giảm xuống. Mà nếu được nhiều hơn thì cái người mà xin nghe pháp cũng là một cách thể hiện chính thật. Rồi bây giờ chúng ta nói đến chánh niệm. chánh niệm là cái là điều mà chúng ta thường ít có thực hành được ở trong đời sống. Bởi vì thứ thì chúng ta không quen để chú ý đối với thân, chú ý đối với tâm, xem cái gì nó diễn biến nơi thân, cái gì diễn biến nơi tâm, chúng ta không quen để ý những điều đó. Những người nào mà thường thích để ý đến những thiên hạ đó, thì người đó là rất kém để chú ý đến cái thân tâm của mình. Và nếu chúng ta thường chú ý đến thân tâm của mình đó, thì chúng ta lại không thích nghe chuyện thiên hạ nhiều. Ở đây thì thành thật mà nói một điều là chuyện của thiên hạ đó nó làm cho tâm của chúng ta thất niệm, mà chuyện của mình á, cái gì xảy ra thân tâm của mình đó, thì nó làm cho chúng ta có chánh niệm. Còn nếu quý vị thấy người nào mà thường hay nói chuyện tào lao, chuyện thị phi, hay nói chuyện phiếm luận nhiều, thiếu cái năng lực của niệm, mà thiếu năng lực của niệm, người đó không có khả năng hóa giải chính cái phiền não của mình. Cái năng lực hóa giải là năng lực tuyệt vời, thưa quý vị. Quý phật tử nào mà ở trong đạo trong định thiền, quý vị sẽ thấy rằng có những phiền não mà chúng ta dằn co mình, mặc dù với nó không được, nhưng mà do có chánh niệm lẳng lặng quan sát, lẳng lặng theo dõi, lẳng lặng nhìn cái xấu, nhìn cái bất thiện, nhìn cái phiền não ở chính mình, nó có lợi hơn là nhìn cái xấu, cái phiền não của người khác. Nhiều khi thứ gì chúng ta than phiền về người khác rất là nhiều, nhưng mà thành thật mà nói đó, thì ở trên thế gian này, nếu mà mình cứ bực bội vì chuyện phiền não cuộc đời á, 100 năm chúng ta sống cũng đủ để chúng ta than phiền hết. Chúng ta cứ than phiền đi, than phiền ông này, than phiền bà kia, than phiền người này xấu thế này, người xấu thế kia, chúng ta cứ than phiền hoài, đúng không? Một lúc nào đó, chúng ta ngồi lại mình nghĩ rằng, mình nên hướng sự chú ý vào chính bản thân của mình. Hướng sự chú ý bản thân của mình thì nó có lợi, mà nó có hại gì hết. Nhất là một điều rất là lợi lạc là mình biết được cái phiền não của chính mình. Mình là người hay ganh tị, mình là người hay bỏng sẻn, mình là người hay sân hận, mình biết được thì thật sự là rất là an lạc. Rồi thưa quý vị, chúng ta nói về cái năng lực của định trong sự tu tập đó, thì một hành giả khi mà tu tập của định nên nhớ một điều là chúng ta bị thói quen dẫn đi, chúng ta bị thói quen chi phối, và chúng ta hành xử theo thói quen của mình. Thói quen đó nó do sự hấp thụ của giáo dục, thói quen đó chúng ta đã tập đến từ lúc mới vào đời, và thói quen đó nó là thói quen từ vô được biết. Nó chỉ có một năng lực giúp cho chúng ta thay đổi thói quen, đó là định lực. Cái định lực ở đây là chúng ta làm cái gì có tập trung, và tập trung của nó thì nó sẽ thay đổi. Trong những cái trường huấn luyện quân đội mà gọi là trường võ bì, hay là trong những công sự mà ta làm việc cao, vì vậy để ý thấy một điều rằng cái năng lực tập trung của những người sinh viên trường võ bị, hay là của dân công nhân ở trong các hãng, năng lực càng cao đó, thì người đó cái sự tập trung càng cao, thì cái người đó có khả năng để thích nghi, để thay đổi chính mình. Mà người nào không có cái sự tập trung nhiều đó, thì người đó lại rất là kém khả năng để thay đổi cái thói quen, cái mà gọi là thường thân y duyên của mình. Quý vị Phật tử lâu chúng ta làm một cái trắc nghiệm, và chúng ta làm một trắc nghiệm là sống yên tĩnh, không có gì chi phối, chìa khóa theo dõi hơi thở, chìa khóa theo dõi bước chân của mình lúc mình đi. Thử xem chúng ta theo dõi được bao lâu, cái khả năng để tập trung được bao lâu. Nếu chúng ta không có tu thiền thì chúng ta không có khả năng tập trung đó, thực hiện được. Và để nhớ một điều rằng tại sao Đức Phật Ngài dùng chữ Samadhi hay chữ định, là tại vì chính cái năng lực của tập trung đó nó quán chuyển được cái cá tính của chúng ta, nó làm cho chúng ta thay đổi đi những thói quen. Và ở tự lực thì cái nhìn của tự lực là như vậy. Tự lực là cái nhìn dựa trên lý nhân quả, và nhân quả một cách rất là chân xác. Ví dụ như mình đang hành thiền rồi mình khởi lên sự ham muốn thực phẩm, hay là bực bội với một người nào đó, thì một hành giả có tự lực sẽ thấy được rằng những điều đó nó khởi lên nó do cái gì mà nó khởi lên và nó sẽ dẫn hậu quả đi về đâu. Tại sao mà khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ đó, thường chúng ta cần phân biệt giữa danh và sắc. Chúng ta thường phân biệt giữa cái sanh và diệt. Và tại vì đó là những thứ làm cho tuệ giác sanh khởi, làm cho trí tuệ của chúng ta trở nên sắc bén. Cái trí tuệ sắc bén được là nhờ thấy à, tất cả cái gì có sanh nó đều diệt, kể cả thân, kể cả tâm. Đó là một cơ sở của trí tuệ. Hoặc giả là à, chúng ta sinh hoạt lâu ngày để ý cái sự phân biệt danh và sắc, thì chúng ta sẽ thấy đây là ý muốn, đây là hành động thể hiện ý muốn đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề nhân quả, cái sự tương quan của đời sống có nhiều khi mình không biết, nhưng mà nếu mình chú ý lâu ngày thì mình thấy rằng à, cái gì nó sanh lên nó cũng có nhân có duyên của nó. Cái đó nó làm cho chúng ta hưng vượng về trí tuệ, bỏ của chúng ta sắc bén nhiều hơn. Thì Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử hôm nay chúng ta nói về bốn cái lực. Chúng tôi sẽ nói tóm tắt như vậy là bốn lực này đặc biệt nói đến cho một người hành giả mà bắt tay vào việc tu tập, họ đã có cái đức tin. Do đó chúng ta không nói đến đức tin lực ở tại đây nhiều, mà chúng ta nói đến tấn lực. Chúng tôi nói rõ là một lần nữa đó là cái tinh tấn có nghĩa là đặt cái năng lực đúng chỗ. Và cái lực của tinh tấn theo ngày lên đi xe đo đó, cái sức mạnh của nó là lướt tới, là đẩy tới. À, mình thấy có nhu cầu là nên né chỗ này, nên đi theo đường kia, thì tự nhiên mình sóc mắt mình đi tới. Cái đó chúng ta gọi là cái lực của sự tinh tấn, có nghĩa là lướt tới hay là đẩy tới. Cái lực của niệm là sự hóa giải. Niệm có nghĩa là ghi nhận, nhưng mà cái sức của nó tức là hóa giải, cái năng lực của nó là hóa giải. Nếu bị nhìn vào tham, nhìn vào sân, do này cũng bị nhìn khác. Và khi mà chúng ta nói đến định lực, tức là sự chuyên chú, mà cái năng lực của định, và định là sự chuyên chú, là đức bền, là sự liên tục, để ý trên một đối tượng. Nhưng mà cái năng lực của định là sự bào mòn. Bào mòn ở đây tức là bào mòn những cái thói quen của chúng ta. Và sau cùng khi mà chúng ta nói trí tuệ đó là cái khả năng thẩm sát, nhận định, quản lý nhân quả. Và cái năng lực của trí tuệ tức là chọc thủng hay là xuyên suốt. Chính ra thì ở trong cái nghi phúc sau cùng gọi là đắc đạo chứng quả đó, thì cái mà chúng ta nói gọi là năng lực của sự xuyên suốt hay là chọc thủng của vô minh và ái dục đó, chính là cái lực lớn nhất của trí tuệ. Mà Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử đó là một vài điều chúng tôi xin được trình bày về bốn lực ngày hôm nay ở tại đây. Và bây giờ thì chúng ta dành thời gian còn lại để qua phần thảo luận, và thấy có sự tòa tuệ siêu công trung hôm nay xin được thánh thượng tòa tuệ siêu hoan nghị trả lời cho hai câu thảo luận, rồi đến thượng tòa đi nghỉ. Không biết thượng tòa tuệ siêu có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tòa có mặt thì xin kính thỉnh thiên tổ quan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận với cô thảo luận đầu tiên. Mà thiên tổ từ siêu thì tổ có ở trước máy không? Thưa thì quý vị quan hỷ chờ cho một chút, đôi khi thì tôi tự siêu không có bạn ở trước máy, nhưng mà chúng ta liên lạc thì tôi sẽ vào ở trước. Thế ngoài hôm nay ngoài thì tôi tự siêu thì còn có đến gốc đất đang có bạn ở trong rừng, quý vị còn nghỉ chờ chúng tôi một chút. Có lẽ thì tôi tự siêu không có bạn ở trước máy thì quý vị bây giờ thì xin được hỏi không biết đến gốc đất có bạn ở trước máy không. Nếu đại đi có đăng pháp đăng có mặt trước bái sinh, đại đi có đăng hoan nghị chứ. Chị bực. Đại đi có đăng đa số là quý Phật tử, và khi đó đến tu tập phát thiện, người ta nghĩ đến là tu thiền. Còn nếu không tu thiền thì người ta nghĩ đến chuyện tạo phước mà thôi. là khi tạo phước, tức là đi, là đi chùa làm lễ hay là cúng dường cái tăng, cái là tạo phước. Thì theo cái nguồn của đại lý pháp đăng là chúng ta có cần phân biệt như vậy không? À, chuyện này là chuyện tu tập, chuyện này là chuyện tạo phước, hay là chúng ta có thể vừa tu tập được mà cũng vừa tạo phước được? Còn giá là chúng ta có thể trong cái sự tạo phước của mình vẫn có thể tu tập phát triển tinh tấn niềm định huệ được ở cái tỉnh đại đức pháp đăng.
Tất cả mọi người thì mọi người thì từng nghĩ rằng cái việc tu tập đó là khác, cái việc làm phước đó là khác. Nhưng mà nếu một cái người Phật tử mà mình muốn phát triển lên cái tinh tấn lực hay cái niệm lực, định lực, tuệ lực đó, thì nếu mà mình đi làm phước về rồi mình ngồi lại mình nhớ cái phước của mình đó, mình nhớ cái phước của mình thì mình quan hỷ. Và nếu mình tạo được cái sự quan hỷ đó nhiều đó thì nó mang lại cái kết quả rất là to lớn. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện của cái vị mà Phạm Tiên Patikara, mà mình gọi là Thanh Niên Patikara đó. Quý vị thấy rằng một cái người mà làm phước xong rồi họ có thể cái niềm vui một chút là nửa tháng trời, hay là cái niềm vui của một tháng đó, là quý vị thấy cái đó nó, nếu mà nói là cái chi á, tiền nó giống như cái vị giác chi vậy. Hoặc là giống như cái tỉnh giác chi vậy, cái định giác chi vậy, cái định giác chi vậy. Hay là mình nói rằng cái điều mình làm một cái việc phước mà mình nhớ cái việc phước đó mà mình mang lại cái sự quan hệ đó, thì nó giống như là cái tinh tấn, cũng giống như cái niệm lực, giống như cái định lực, tuệ lực. Bởi vậy thường á thì chúng ta không có hiểu được gốc ráo vấn đề cần phải hiểu. Nên quý vị thấy một cái người làm phước mà tại sao họ làm phước xong rồi là họ không có niềm vui này, mà Đức Phật ngày khẳng định thanh niên Patikara giết người mẹ mù lòa, người mẹ của thanh niên Patikara mù lòa. Nhưng mà mỗi lần nghe Đức Phật ngày nhận cái Phật tịch thì cái người mẹ vui sinh tuần lễ, và cái người con thanh niên Patikara được rửa hết như vậy. Nhưng mà khi mà cái việc đó nó mang lại cái kết quả rất là to lớn, tại sao vậy? Bởi thường thường chúng ta biết đó, thì cái việc mà làm phước của chúng ta nó cũng là cái việc tu tập của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy thường thường thì đề mục gọi là niệm thí đó, niệm thí là một cái đề mục tu thiền. Và khi mà mình để cái tâm mình gắn bó ở trong đó nó có tinh tấn được. Bởi vì thường thường con người chúng ta không có suy nghĩ việc lành đó, thì chúng ta suy nghĩ việc khác. Nên thường quý vị thấy Đức Phật thường dạy cho tiên tử tất cả điều nào tâm thiện nên dạy, cái thọ là tâm thiện nên gần, tưởng là tâm thiện nên gần. Có nghĩa là mình nhớ lại cái việc phước đó, đó mà mình có một cái niềm vui, mà cái niềm vui đó nó dâng trào hoài ấy, thì nó cũng mang lại kết quả thì chúng ta rất là mỹ mãn. Nên nhiều khi quý vị thấy mình đừng có nghĩ rằng đến một người nó tu thiền mới có cái những chi gì, mà những người mà họ làm phước đó, mà nếu họ suy nghĩ cái thấu đáo đó, họ cũng có những cái điểm rất là đặc biệt. Quý vị nghe cái câu chuyện của một cái người tín nữ mang thai, mang thai á, gần cái ngày sinh nở mà muốn đi lên trên cái đỉnh núi đó mà nhân cái buổi lễ thì mẹ cha không cho, mẹ cha không cho nó, thì con nó bụng mang dạ chữa không có lên trên núi được. Nhưng mà cái người cha và người mẹ đó đi lên núi đó, thì cái người con gái này nhìn phát tâm cái hỷ lạc mà đến nỗi cái thân kinh năng mà đến nỗi bay lên trên núi trước khi cha mẹ hết. Thì quý vị thấy đó là một cái điểm mà mình thấy từ mỗi người được tập đó. Họ có những cái hỷ đó mà mình gọi là như là hải triều hỷ, hoặc là kinh thân hỷ, hoặc là kinh mãn hỷ, sắc lai hỷ, hỷ lạc hỷ đó, mình phải tu tập thiền định mới đạt được. Nhưng mà thử biết một người biết được cái năng lực mà cái tâm hỷ của mình mà mình quan hỷ với cái thiện nghiệp đó, thì nó cũng có thể mang lại cái sự kinh năng, kinh thân hỷ, có nghĩa là cái tâm mình nhẹ nhàng nó đạt được. Thành ra quý vị thấy, tại vì Đức Phật này nói chúng ta biết rằng cái sự bố thí của chúng ta nhớ lại cái sự bố thí đó, mình nhớ lại thật là nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều như vậy đó. Nó cũng là một cái tinh thần lực. Bởi vì trong cái thời gian đó, vì chúng ta có nỗ lực trong cái thiện nghiệp nên cái ác pháp nó không có trong cái thời gian suốt nửa tháng đó. Thì quý vị thấy, nếu một cái người mà bố thí mà cái nhìn vui đó, nó kéo lại cho mình suốt nửa tháng như vậy, thì quý vị thấy cái tâm của người đó, nó tâm linh nhiều cái tâm thủy, nhiều cái tâm thủy nó trở thành một cái mãnh lực rất là mạnh, chứ không phải là bình thường. Còn khi mà chúng ta đó, chúng ta làm thì chúng ta không được như vậy, thì chúng ta không có biết cách vận dụng cái tu tập. Và nên khi mình nhớ lại cái việc thiện của mình, nhớ như là thanh niên Patikara mà mỗi lần Đức Phật ngày tự múc cơm á, trong nồi á, trong đồ mà cái vị thanh niên nấu trong bếp, để trong bếp, nhưng mà Đức Phật không ta bác tự múc mà cái vị mình nghe người mẹ mình nói lại, thì cái vị mình vui suốt nửa tháng, và cái người mẹ vui suốt một tuần lễ như vậy. Nè, thì quý vị thấy tại sao á, mà Đức Phật lại khẳng định cái người mẹ và cái thanh niên Patikara này có một cái điểm mà Đức Phật này thấy được cái nội tâm của vị này có một cái sự tinh tấn rất là mạnh, có nghĩa là toàn cái niệm lực cũng rất là mạnh, vì vị này ghi nhận cái thiện nghiệp đó mà ghi nhận liên tục suốt nửa tháng như vậy. Hay là cái định lực là cái tâm của vị đó chỉ có một cái loại thiện nghiệp này thôi, thì nó cũng trở thành cái định lực. Và cái lực, cái tuệ lực là nó cũng vẫn có sanh cho vị này, vì vị này thấy được cái việc mà thiện nghiệp của mình làm nó mang lại rất nhiều cái sự an vui. Có nghĩa là cái tuệ là chúng ta thấy cái tuệ lực đó là cái tuệ mà thấy được cái tinh thần nhân quả, thấy được những cái thiện nghiệp mang lại quả là. Như vậy thì quý vị thấy á, nếu mà chúng ta hiểu được Phật pháp dạy chúng ta đó, thì chúng tôi thường nói cái gì đó, mình bố thí, mình niệm thí, mình giữ giới, mình giới. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái vị mà chứng đắc đạo quả không khó khăn, ví dụ chúng ta nghe cái câu của vị trưởng lão đó có dạy 18 hội chúng, và vị này nghĩa là lúc mà vừa dài gần lâm chung đó, thì những cái hội chúng đó nghe được cái vị này gần lâm chung. Thì cái vị thị giả nghe báo là 18 hội chúng sẽ đến thăm vị thầy của mình, nên hỏi vị thầy có đắc được đạo quả hay chưa, thì vị thầy là chưa có đắc đạo quả gì hết, chưa có đắc đạo quả gì hết. Nhưng mà cái người học trò mới nói như vậy là thật là thất vọng cho 18 hội chúng. 18 hội chúng ngày tới đó thì họ sẽ rất giận, vì thầy không phải là vị A-la-hán, vì đảnh lễ nó không có phước, không phước nhiều. Thành ra khi đó thì cái vị này vận dụng cái giới của mình thọ trì, vị này mới suy tưởng là cái giới của mình thọ trì, vị này chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng. Khi cái người thị giả kêu ra khỏi phòng, thì vị này mới tuyên bố với cái vị thị giả đó, nếu 18 hội chúng nghĩ là đảnh lễ vị A-la-hán thì ngài là vị A-la-hán. Thì cái vị thị giả nó hỏi ngài á, sao mà ngài chứng đắc đạo quả không khó khăn, chứng đắc đạo quả giống như lấy cái gì trong túi ra vậy? Thì ngài mới nói rằng á, vì ngài giữ giới và suốt bao nhiêu năm ngày tu tập, ngày nhớ đến cái giới không có vi phạm, nên khi ngài chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng như vậy. Nên quý vị thấy Phật tử chúng ta, nếu chúng ta giữ giới mà chúng ta ngày nào chúng ta cũng nhớ, giờ nào chúng ta cũng nhớ đến cái giới của mình đó, và mình khẳng định cái giới của mình trong sạch như vậy, thì mình chứng đắc đạo quả cũng dễ dàng, cũng giống như cái vị trưởng lão dạy 18 hội chúng này. Cái vị này là tin tưởng cái giới của mình mỗi ngày. Nên vị này nghĩa là khi mà muốn chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu vậy á, chúng ta nói rằng từ lúc mình ngồi thiền hay là này kia nọ, mình tĩnh tâm, mình nó tu tấn lực, mình niệm được cái định lực, nhưng thực sự ra mình hiểu cái người tu tập đó là lúc nào họ cũng nhớ lại cái việc làm của mình, trong cái hành động mà không thật tâm họ hiểu là đây là chúng sanh có đức tánh, biết đây là chúng sanh có đức tánh, họ không cố ý giết, không cố sát hại chúng sanh, chúng sanh không chết trước mặt mình, vì đã biết rằng mình có giới chúng sanh động tác là dẫn đến giới luôn. Vì mình suy tưởng được những cái giới luật mình đã thọ trì đó, mỗi lần mỗi giờ mỗi phút mỗi giây như vậy đó, là vị này đang luyện cho mình cái tinh tấn lực, cái niệm lực, cái định lực và tuệ lực. Vì vị này thấy được cái các thánh là đều có một cái giới hạnh, thánh hạnh hết đó. Nên cái vị này giữ giới như giới của thánh vậy, nên cái vị này chuyển đắc đạo quả không khó khăn. Như vậy đó, thì nhìn vào á, chúng ta bất cứ chúng ta một cái thiện nghiệp nào mà chúng ta nhớ cái thiện nghiệp đó, nó trở thành một cái sự quen. Mình gọi là bởi vì đó, chúng ta nói là nhớ trong cái bộ pháp tiếng tâm thứ ba bộ vô ngày giải, nó nói là tấn lực có trạng thái nâng đỡ tâm, niệm lực và trạng thái là ghi nhận, định lực có cái trạng thái là không thắng lợi, tuệ lực có cái trạng thái là thấu rõ. Như vậy khi mà chúng ta đó mà nhớ là cái việc làm của chúng ta đó, mà chúng ta nhớ liên tục như vậy là chúng ta có tinh tấn lực, và chúng ta không có tán loạn, chúng ta có niệm lực, chúng ta có cái sự có cái sự ghi nhận đó là chúng ta có niệm lực, thì chúng ta không có tán loạn đó, đó là chúng ta có định lực và chúng ta thấy rõ được cái đó là cái pháp tinh tấn thì chúng ta có tuệ lực. Như vậy thì bất luận là mình bố thí hay là mình giữ giới, hay là mình làm một cái thiện nghiệp nào mà mình nhớ cái thiện nghiệp đó, nhớ liên tục như vậy đó, thì nó là một cái sự tu tập, chứ không phải là mình bố thí mới là khác, rồi mình phải ngồi tu thiền mới là khác. Thật sự nó không phải như vậy. Mình bố thí mà mình nhớ nó hoài nó cũng trở thành cái định thiền định, chứ không phải là mình chờ mình phải ngồi thiền mình mới thật sự là thiền định, mà mình nhớ cái đó liên tục thì nó trở thành cái sức mạnh của tâm của chúng ta. Thì ở trong cái câu hỏi người nội giúp đảnh thì tôi cũng nêu một vài cái chuyện như vậy, và cũng đã đưa ra cái bi pháp là cái trình bày. Bây giờ thì xin giải thích nước lại trình bày đảnh là như vậy, đảnh là tiếp tục trường hợp nếu có gì về trình bày thì em sẽ trình bày. Dạ, thưa thầy,
cái trình về Phật Tăng. Chúng ta hãy cầu may một lần nữa. Nếu thì đội tuyển sư có mặt ở trước máy, xin đọc hỏi cho biết để thỉnh thần gọi trả lời cho câu thảo luận. Mình thưa quý vị, có lẽ thì đội tuyển sư vẫn chưa có mặt ở trước máy. Bây giờ thì rất là quan hệ là Đại Pháp Tân vào trong hôm nay. Đại Đức Tân hoan hỷ cho biết rằng Đại Pháp Tân nghe được không? Để xin thỉnh Đại Pháp Tân. Dạ vâng. Đại Pháp Tân, có nhiều người họ nói mình tu không có được là vì mình không có căn tu hay mình không có duyên. Nhưng mà phải chăng là phần lớn sở dĩ mà chúng ta tu tập không được là vì chúng ta không có thực hành đúng phương pháp, phải như vậy không? Tại có nhiều người họ nói rằng mình không có cái duyên rồi thì ngồi cách gì cũng không được, hay là mình không có cái duyên đi chùa, mình đến chùa tự nhiên mình buồn quá. Nhưng mà theo Đại Pháp Tân nghĩ là có phải vì họ đã không có khuôn tập đúng phương pháp, ví dụ như mình nói bốn cái lực ngày hôm nay là tấn lực, niệm lực, định lực, thì phải chăng là vì chúng ta không làm đúng phương pháp nên chúng ta không có cảm thấy rằng thấm nhuần được, hoan hỷ được hay đào sâu được, có đúng như vậy không? Cái tình ý kiến của Đại Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con phải kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân gia quý Phật tử. Cảm ơn Sư Tiên Giác, cảm ơn Bồ Đức Hạnh. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin có cái đóng góp cái ý kiến của mình ở đây. Ở đây đó thì thường là trong cái cuộc tu đó là những cái bước đi mà đòi hỏi cái người tu tập cần phải vượt qua, và cái đó là đòi hỏi cái sự tinh tấn và kiên trì rất là nhiều. Tu mà không có bị thử thách, không có bị trở lực đó, thì rõ ràng là không phải được gọi là tu. Cái người mà nó có, họ có cái những cái suôn sẻ nhất ấy, thì có những cái duyên lành. Chúng ta biết rằng có người, ví dụ như quý vị thấy rằng có người có cái duyên lành họ Phật Pháp cũng rất là mau, học Phật Pháp họ hiểu rất là kỹ, hiểu rất là sâu. Nhưng mà có người thì cầm tới cái cuốn kinh thì họ lại là buồn ngủ rồi, chán nản, thà là họ coi chữ kỹ thì họ thức từ ngày này đêm này tới đêm nọ nổi. Nhưng mà khi mà họ cầm tới cuốn kinh để coi đó là khó khăn cho họ, hoặc họ lên họ tụng kinh thì cũng thấy là khó khăn, hoặc là họ ngồi thiền thì cũng thấy là khó khăn. Ngồi thì nó đau nhất, nó tê ở đầu này, tê ở đầu kia, Mặc dù ngồi thì ai cũng ban đầu thì ai cũng phải tê thôi, nhưng mà có những người rất là khó chịu khi mà họ ngồi thiền. Mà điều này đó thì chúng tôi thấy rằng có những cái người đó họ ngồi đánh bài đó, xin lỗi vì họ đòi đánh bài suốt cả buổi cả ngày, từ sáng đến chiều họ không cần phải ăn gì họ cũng chịu nổi nữa, nhưng mà ngồi thiền một chút là đã thấy khó chịu rồi. Thì mình thấy rằng là mình làm cái điều thực hiện cái bằng những cái việc thiện nó rất là khó, nhưng mà mình làm cái điều xấu rất là dễ, cái tâm ác nó khởi lên đó. Bởi vì cái sự tinh tấn mà gọi là tà tinh tấn nó mạnh lắm chứ không phải là đơn giản. Nếu như mà mình không có cái sự quân tập tốt á thì cái chánh tinh tấn của mình là không thể nào có được. Thì cái người mà có cái duyên á, theo chúng tôi nghĩ rằng là cái người mà có cái duyên á thì chính là ở đời trước người đó đã quen tu tập, quen hành thiền, quen xem kinh, quen suy nghĩ về suy luận về giáo pháp của Phật, lời dạy của Phật, hoặc là suy luận về liên quan với những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy. Thì người đó họ có suy luận như vậy đó, thì đời này khi họ gặp Phật pháp thì tự động họ dễ dàng sanh cái tâm suy luận, hoặc là họ có thể thấy được những cái điều thiện họ làm rất là dễ dàng. Thì còn có một người thì làm rất là khó khăn. Điều này đó chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng phải nói là người đó có cái duyên nó được dày dặn thì mình thực hiện cái điều thiện rất là dễ. Còn cái duyên thiện duyên mà mình không có được dày dặn, không có thường xuyên bổ sung đó, bổ túc đó, thì mình rõ ràng là làm cái điều thiện rất là khó. Cho nên là giữa hai cái hình ảnh của một người làm điều thiện rất là dễ, nhưng mà có người thì làm cái điều thiện rất là khó. Thường là những người đó họ thường tự cho là thường là mình gặp những người Phật tử đó mà thuần thành á, thì họ sẽ nói rằng là mình có đầy đủ cái duyên, rồi cho nên là mình có thể là tu tập một cách rất là dễ dàng. Nhưng gặp một người bình thường đó, người ngoài đời thế thường, trong cái cuộc sống thế thường đó, thì họ nói rằng người đó không phải là căn cái duyên gì đó. Thì cái căn cái duyên ở đây là phải nói rằng do cái đời trước đã quân tập. Nhưng mà thường là cứ tự nhận cho mình là người mà thiếu duyên, thường cứ nhận cho mình là người thiếu duyên. Cho nên là thấy người ta tu, mình muốn tu lắm mà tu không được, muốn thực hiện cái điều đó lắm, điều thiện lắm mà mình thực hiện không được, hoặc là ngồi thiền, hoặc là học kinh, hoặc là tìm hiểu Phật pháp, hoặc là gì đó nè, hoặc là ít gì đó cũng phải là bước chân đến chùa đảnh lễ Đức Phật, hay hoặc là gặp chư tăng cung kính, thì cái điều đó là đòi hỏi có cái duyên. Nhưng mà người đó họ không làm được những điều như vậy thì họ cho rằng họ không bao giờ làm, họ không là người thiếu duyên. Mà sự thật ra cái thiếu duyên đó, thiếu duyên hay không đó, thì điều đó cũng chưa có biết chắc được. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta tin rằng mình đã làm cái điều thiện đó, mình đã làm cái điều thiện quen rồi đó, bây giờ mình gặp những cái hình ảnh của điều thiện đó mình dễ dàng làm. Nhưng mà mình chưa làm cái điều thiện đó quen, bây giờ mình gặp những cái điều thiện đó thì mình khó thực hiện hơn, Nhưng mà cái điểm chính ở đây đó là cái duyên là một lẽ, là cái điều kiện thuận lợi để cho mình thực hiện những cái thiện pháp tiếp tục nữa, hay là mình bổ túc các cái pháp độ, hay là thực hiện những cái thiện pháp khác rất là dễ dàng. Nhưng mà cái điều ở đây đó là cái sự cố gắng rất là lớn. Nếu như mà một người mà không có sự kiên trì, tức là dây dẫn, hoặc là mình cố gắng mình kiên trì vượt qua mọi cái khó khăn, hoặc là mình thiếu đi những cái sự tinh cần cố gắng ở trong đó, thì rõ ràng là mình có thể là bỏ cuộc bất cứ một lúc nào, thì cái điều mà mình nói rằng mình có sự tinh tấn thì mình có thể làm được những cái việc thiện khác nhau. Mà có lúc á tưởng chừng như là mình đã khó làm, không thể làm được, nhưng mà nhờ cái sự cố gắng đó thì lần lượt từng bước họ sẽ làm được. Ví dụ như quý vị thấy rằng là khi mà mình ngồi thiền á, ở ban đầu á, thì chưa quen á, thì cái tâm của mình ngồi rất là vọng động, mình cứ phóng túng hoang vi, rồi mình ngồi một chút là mình thấy mình mỏi chân đau, tê chân hoặc là mỏi lưng, mỏi gối rồi, cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng mà mình vượt qua những cái lúc mà tê chân mỏi gối đó đó, hay hoặc là mình vượt qua nhờ cái sự gắn tâm vô trong cái đề mục đích, cái tâm mình gắn như vậy nó trở thành cái quen, cái thuần thục, thì sau này chúng ta sẽ thấy rất là quen, rất là dễ dàng làm những điều đó. Cho nên là cuộc tu này theo chúng tôi nghĩ rằng nó không khó và cũng không phải là dễ, cũng không phải là dễ. Dễ khó là ở chỗ là chúng ta có cái sự kiên trì. Nếu như một người tự chấp nhận cho mình, tự cho mình là người thiếu duyên, thì đồng nghĩa là mình đã bỏ cuộc trước khi mình có suy nghĩ đó. Dạ, khi mà mình có cái suy nghĩ đó, cho nên là những cái sự mà, dạ quý vị còn nghe không ạ? Xin cho hỏi là quý vị còn nghe không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi mà mình nhận mình là cái người thiếu duyên á, thì đồng nghĩa là mình đã bỏ cái cuộc tu này, hay hoặc là mình không thể làm được những điều đó. Cho nên là đối với những cái điều thiện á, thì mình cũng tích lũy, như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy rằng điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bực trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Ngược lại, điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Thì một người mà có cái ý chí thiện, cái sự quyết tâm, và có cái sự quyết tâm, thì cái điều đó mình sớm muộn mình sẽ làm. Làm một lần này thất bại, mình sẽ kiên trì lặp lại để làm tiếp tục nữa, thì biết là mình cũng sẽ làm được. Còn mới có làm một lần mà mình bỏ cuộc thì rõ ràng là mình đã thua cuộc rồi. Còn khi mà mình chưa làm mà mình nghĩ là mình là người thiếu duyên á, thì rõ ràng là mình đã bỏ cuộc. Cho nên là muốn có duyên hay không á, là mình phải tạo duyên. Theo chúng tôi nghĩ là mình tạo duyên. Ngay cả đời trước mình không có duyên, thì đời này mình đang tu tập đây, mình tìm cách để mà mình tạo cái duyên lành ở trong Phật Pháp, để rồi mai sau mình có thể gặp Phật Pháp một cách dễ dàng, và dễ dàng lãnh hội giáo pháp, lời dạy của Đức Phật, và dễ dàng thực hành như vậy, thì mình mới có thể có được cái sự tiến hóa, hay là có được cái sự lợi ích. Còn mình thừa nhận mình, hay là mình chấp nhận mình là cái người mà thiếu duyên, thì rõ ràng là mình là người bỏ cuộc, bỏ cuộc, và không có một cái thiện duyên nào để mà mình có thể nối kết được, trong khi mình không thể có cái sự kiên trì đó, không có sự quyết tâm đó, thì mình không có thể để làm được. Chúng tôi nhớ rằng đối với các bậc chánh đẳng chánh giác ấy, khi còn là Bồ Tát thì các ngài có hai cái pháp là tinh tấn bất thối và thiện pháp, thì các ngài không thấy đủ. Thì bây giờ mình là người phàm phu, mình không biết là trong giai đoạn mình tu tập là như thế nào, vị thì phát nguyện như thế này, vị phát nguyện như thế khác, vị phát nguyện trở thành bậc thinh văn, vị phát nguyện trở thành bậc độc giác, hoặc là vị phát nguyện trở thành bậc toàn giác. Nhưng mà chúng ta cũng tập lần, giống như là Đức Phật thì làm được nhiều, hết hoàn toàn, còn mình thì làm chỉ được một vài phần. Đức Phật làm 10 phần thì mình làm được 1-2 phần. Như vậy thì mình có cái sự kiên trì, mình có cái sự tinh tấn, và cái thiện pháp mà mình làm đó, thì mình không có bỏ qua một cái thiện pháp nào, dù là nhỏ hay là lớn. Thì như vậy thì mình sẽ dồn chứa từ từ, rồi riết rằng một người chưa có duyên sẽ trở thành người có duyên. Người chưa có duyên được đầy đủ hoặc là dày dặn á, thì cái người đó sẽ được duyên định đầy đủ và dày dặn. Và cái người mà đã có duyên rồi thì càng ngày càng lớn, phát triển mạnh lên, cái duyên nó càng phát triển mạnh lên thêm. Như vậy thì mình sẽ được nhiều cái lợi ích. Và từ một cái người phàm phu đó có thể tiến đến cái bậc thánh là như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa hỏi con. Bây giờ thì con xin được phép xuống kính thỉnh thượng tọa trả lời.
Sa thú kính trên đại đức pháp tịch. Thưa quý vị, không biết nãy giờ quý vị có thấy thiền tọa tiểu siêu đã trở lại trước mắt chưa? Mà thiền tọa tiểu siêu nếu thiền tọa nghe được thì xin thánh thiền tọa hoan hỷ trở lại để trả lời cho một câu thảo luận hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ là thiền tọa tiểu siêu không có mặt ở trước mắt. Chúng ta trở lại với đại đức pháp đăng. Đại đức pháp đăng có nghe rõ không? Nếu đại đức pháp đăng nghe rõ, xin đại đức pháp đăng hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Đại đức pháp đăng trong bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy không có đề cập đến tính lực. Như hồi nãy có đề cập là những hành giả khi vào tu tập đó, thì tự nhiên cái căn bản mình đã có đức tin rồi, mình mới vào tu tập. Do đó mình một hành giả mà có niềm tin rồi thì họ cần phải có bốn cái năng lực là tánh lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Bây giờ mình đặt một câu hỏi khác đi. Một người không có đức tin ở Tam Bảo, một người không có tin vào nhân quả, không tin Tam Bảo mà chỉ muốn phát triển tánh lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Và ví dụ như thời không có Đức Phật ra đời mà họ chỉ thực hành bốn cái lực này thì nếu chúng ta nghĩ là họ có thành tựu không? Nếu chỉ có tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực mà không có tích lực, xin thỉnh đại đức pháp đăng.
Xin trả lời những câu hỏi. Nếu mình nói về cái những người ngày xưa đó, khi mà họ không có gặp Đức Phật đó, không có gặp Đức Phật mà họ hành như vậy thì họ có được không? Nếu mình nói rằng những vị Phật độc giác đó, thì những vị này đâu có thấy đâu ngay trước trong đó các vị là đâu có mà có thấy được Đức Phật chánh giác, nhưng mà các vị đã vẫn hành được và vẫn hành được. À, những người đó cũng có cái lòng tin, nhưng cái lòng tin đó, chúng ta thấy rằng ấy, ngoài việc tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả thì một vị Phật đặc giá đó vẫn tin được cái Pháp mà mình thấy được là từ vị vô minh thành thức chân đặc biệt một sự tỏ sanh lão tử, và từ vị Phật đặc giá vẫn thấy được. Và vị Phật đặc giá khi mà có duyên giác ngộ đó, thì vị này vẫn có cái tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực hay là tuệ lực thì vẫn có. Vì có như vậy thì những vị Phật độc giả cũng mới đạt chứng được. Thì đó là nói về các cái đức Phật độc giả. Còn nếu mà những vị đạo sĩ đó, thì không có nghe được pháp của Đức Phật nhưng mà vị này vẫn thực hành cái tấn lực, cái niệm lực, cái định lực, cái tuệ lực. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái định lực hay cái tuệ lực hay cái tánh lực đó mới chỉ mang lại cái sự giác ngộ giải thoát, nhưng mà nó vẫn còn lấy cái tác thiền định nữa, cái tác thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì chúng ta thấy như là thiền sắc giới, thì thiền vô sắc giới đó, thì không thể nào một người mà tiến lên tấn có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Và chúng ta cũng biết rằng nếu mà những người đã mà thiếu niệm thì cũng không đắc được. Ví dụ họ niệm đất thì cái niệm của họ nó cũng liên kết có sức mạnh đó. Thì họ mới từ tạm chuyển sang từ cái người không đặc tiền họ chuyển sang cái người đặc tiền. Nên chúng ta thấy rồi những cái vị đó vẫn có cái tuệ, nhưng cái tuệ đó ở trong cái tâm thiền thì vẫn có những cái tâm thiền mà trong cái bộ tâm thi ba có nói đến 73 cái loại tuệ đó. Thì ở trong đó có những loại mà chúng ta thấy ở cái lãnh vực thiền định vị này vẫn đạt được cái loại tuệ này. Cái tuệ cao nhất là cái tuệ của những cái bậc thánh, nhưng mà từ ra cái tuệ bậc thánh toàn là cái phàm tuệ, thì những cái vị này dù không có nghe được pháp của Đức Phật, không có thực hành cái pháp Đức Phật, nhưng mà vẫn thực hành cái pháp mà mang lại cái kết quả là tiến đắc thiền định thành công. Như vậy thì trong câu hỏi tưởng đỡ thì những tin trình bày là vào thời không có thì tình đẳng giác ấy, vẫn có những vị Phật độc giả chứng đắc được đạo quả. Và cái chứng đắc đạo quả đó thì vị này cũng phải trải qua các lực này. Còn nếu mà không có những Phật độc giác ấy, thì những vị đạo sĩ cũng vẫn đắc tiền thì những vị này vẫn có cái tánh lực và vẫn có cái niệm lực, vẫn có định lực, vẫn có tuệ lực, nhưng mà tuệ ở phương diện như là cái bộ bát tính tâm thứ ba đó, tuệ cái phương diện là tuệ cái sắc giới, là tuệ cũng vô sắc giới thì nó cũng vẫn có cái tuệ như vậy, thì không phải không. Rồi cái niệm lực, cái định lực đó, nó cũng ở phương diện định diện đó, nó không phải ở trong đạo quả, nhưng mà ở trong những cái tâm kiền thành không thì nó cũng vẫn có những cái định lực và cái tuệ lực, chứ không phải cái niệm lực là không phải là thiếu. Và chắc chắn một người mà phải đạt được cái từ cái chuyển từ tàn từ cái người mà chuyển qua đất tiền đó, thì cũng phải có sự tinh tấn nỗ lực, chứ không có thể nào mà thiếu sự tinh tấn nỗ lực mà cái việc có thể đặt tiền định được. Nên trong cái câu hỏi của chúng ta thì xin chia sẻ như vậy, không biết có hết sự ý như trong cái còn thì cái gì thì chúng ta chia sẻ thêm xin lỗi nhất thật.
Sao thưa kính trình đại đức pháp tăng, đại đức pháp tăng xin được trả lời với đại đức pháp tăng, đại đức pháp tăng hoan hỷ cho xin biết đại đức pháp tăng nghe được dạ vâng. Đại đức pháp tăng khi mà chúng ta nói về chánh, chúng ta nói về tấn lực, tức là đặt cái nghiện cái năng lực của chúng ta đúng chỗ đó, thì có nhiều người họ nói rằng để biết cái chỗ nào là chỗ nên đặt và chỗ nào là chỗ không nên đặt, đặt để cái năng lực của mình thì mình cũng cần phải có trí tuệ và mình cần phải có sự hiểu biết. Đại đức pháp tân nghĩ rằng cái hiểu biết là chỗ nào nên nên nỗ lực và chỗ nào không nên nỗ lực, cái đó nó niệm của chúng ta, hay là chúng ta cần có cái tri kiến về Phật pháp, tức là cần pháp học hay là chúng ta cần pháp hành để chúng ta có khả năng biết được là chỗ nào là chỗ mà chúng ta nên đặt cái năng lực của mình. Xin tận ý kiến của đại đức Phật tử.
Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Còn cái định lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Con nghĩ rằng trong cái sự nỗ lực, cái sự tinh cần của một người tu tập đó, thì không phải chỉ có cái sự tinh tấn không là đủ, mà cần phải có cái sự hiểu biết, thì trong đó phải có cái trí tuệ. Ví dụ bây giờ nói trên phương diện nói là ngũ nguyên thì tính tấn niệm định tuệ có đầy đủ hết. Cho nên là một cái công việc gì mà nếu như mình nhận thấy rằng cái, nếu mình nói là ở trong cái đời thường đó, thì mình cũng phải nhận biết là cái điều đó nó có đời sống, ở trong đời sống đời thường đó, thì mình nhận biết rằng cái điều đó nó có lợi ích hay không có lợi ích, nó có tác hại hay không tác hại, nó có ảnh hưởng gì hay là không ảnh hưởng gì, thì mình phải nhận biết những điều đó, lợi ích hay không lợi ích, tội lỗi hay không tội lỗi, mình cần phải biết những cái điều đó. Còn nếu như nói là ở trên cái phương diện mà tu tập thiền đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cần có cái sự chánh niệm rất là nhiều. Bởi vì cái chánh niệm là cái cũng giống như là cái mà mình nhận biết rằng ghi nhận biết rõ rằng cái điều đó nó có tác hại hay là không tác hại, hay nói là trên phương diện thiền đó, tức là mình nhờ cái sự chánh niệm liên tục như vậy gắn tâm vào trong đề mục thì cái người đó mới có thể là nỗ lực cái sự tinh tấn, thì cái sự tinh tấn đó nó mới có thể mang đến cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình. Nếu như mà mình thiếu cái trí tuệ đó thì mình cũng không thể nào mà mình có thể thành tựu được ở trên cái phương diện nào cũng vậy. Người ta cũng một người có cái tâm bất thiện đó, thì họ cũng có cái sự siêng năng, cũng có cái sự tinh tấn, nhưng mà ở đó không thể nói là, không thể gọi đó là chánh tinh tấn được, mà gọi là tà tinh tấn. Mà tà tinh tấn càng nhiều đó thì đem đến cái sự tác hại cho người đó rất là nhiều, hay là tác hại cho những người khác. Cho nên là một cái yếu tố gì khi mà một người có cái sự tinh tấn ở trong Phật giáo đó, thì cái sự tinh tấn đó mình mới có thể rằng là mình cái sự tinh tấn đó phải đi đôi với cái sự hiểu biết. Mà muốn có được cái sự hiểu biết tức là trí tuệ đó, thì cái người đó cần ngay trong hiện tại người đó phải có cái chánh niệm và chánh niệm. Bởi vì có chánh niệm thì người đó mới có thể chú tâm trên một đề mục, hoặc là nhờ có chánh niệm và tỉnh giác thì người đó mới có thể biết rằng điều này nên làm hay không nên làm, điều này có tác hại hay không tác hại, có lợi ích tiến hóa hay là không có lợi ích tiến hóa. Nhờ như vậy trong cuộc sống, mà nhờ có cái sự chánh niệm như vậy, có sự hiểu biết như vậy đó, thì trong cuộc sống người đó có thể tránh đi những cái lỗi lầm, không có tạo cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu và ý được. Trên phương diện tu tập đó, thì cái người mà nhờ cái sự chánh niệm như vậy đó, thì cái người đó có chánh niệm liên tục như vậy, thì lâu ngày cái trí tuệ mới có thể phát sanh. Và nhờ cái chánh niệm liên tục như vậy đó, thì có thể là nhiều cái thiện pháp đó, có thể sanh khởi. Thì ở đây đó, qua cái câu hỏi của thượng tọa, thì con nghĩ rằng là cái sự tinh tấn không á, thì cũng chưa đủ. Tinh tấn là một cái thiện pháp tốt, nhưng mà phải là chánh tinh tấn, mà phải có cái yếu tố trí tuệ, mà cái nhân gần của cái trí tuệ để phát sanh á, thì nhờ cái chánh niệm một cách liên tục vững chắc thì cái trí tuệ mới có thể phát sanh. Như vậy thì cái giai đoạn mà mình tu tập thiền á, cũng nhờ cái sự chánh niệm ghi nhận hiểu biết, thì người đó mà còn thể thành tựu ở trên phương diện tu tập thiền. Còn trong đời sống, trong cuộc sống đời thường, nhờ có yếu tố chánh niệm thì người đó mới có thể biết được là cái điều này nên làm hay không nên làm, có tác hại, có dẫn đến quả khổ hay không dẫn đến cái quả khổ, người đó mới có thể biết được điều nên làm và nên tránh. Thì con nghĩ là như vậy. Thì con xin có bấy nhiêu lời để chia sẻ ở đây. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính trường đại đức pháp tịnh, tiếp bạch thượng tọa từ siêu được biết là thượng tọa có mặt ở trước máy rất là hoan hỷ. Mà thượng tọa từ siêu có một điều mà ở trong kinh đó thường đề cập đến cái trí tuệ hay là cái huệ căn của một người tu tập, nó có nhiều cái dạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta nói về 16 cái tuổi của thiền định sát, nhưng mà thiền tọa từ siêu có ba thứ trí tuệ mà các vị thiền sư xem như là cái dạng của huệ căn á. Một đó là nhân lý tác ý, tức là khéo suy nghĩ và khéo tác ý, các vị xem đó là một dạng của trí tuệ. Cái dạng thứ hai á, mà các vị xem một dạng trí tuệ, đó là sambacchaya, tức là chúng ta nói là sau cái chánh niệm thì có tỉnh giác, nhờ có chánh niệm mà tỉnh giác, các vị xem sambacchaya cũng là một trí tuệ. Và một thiền tọa tuệ siêu còn cái tuệ thứ ba mà các vị cũng xem là tuệ, đó là trạch pháp giác chi, tức là khả năng phân biệt. Thì một thiền tọa tuệ siêu thì có đồng ý là cả ba cái gọi là trạch pháp hay là cái mà tỉnh giác sambacchaya và cái nguyên lý tác ý, nó đều là cái dạng của trí tuệ không? Và nếu nó cả ba thứ đều là dạng trí tuệ đó, thì theo thượng tọa nghĩ rằng những thứ trí tuệ này đó được nên được hành giả quân đập như thế nào ở trong cái chuyện tu tập tuệ lực, phát triển tuệ lực, kính cung thỉnh thượng tọa tuệ sư.
Anh là một thầy
kính bạch ngài chư tăng, kính thưa quý Phật tử, các ta đều một sự trở lại bản từ nêu nó đều là cái hình thái của trí tuệ mà các bậc thiền sư con thường cho rằng đó giống như là tuệ căn. Chúng tôi rất quan hỷ và đồng ý với điều này. Tuy nhiên ở đây nếu mà chúng ta nói theo kinh điển có bốn chứ không phải có ba, thế nào gọi là bốn cái hình thái của trí tuệ? Yonisu Manasikara được khéo tác ý, đó cũng là một hình thái trí tuệ. Samajjana là sự tỉnh giác, đi sau chánh niệm, đó cũng là hình thái trí tuệ. Dhammavicaya là trạch pháp, phân biệt được danh sắc, đó cũng là hình thái của trí tuệ. Còn thêm một cái nữa gọi là phát triển với thể nát, tức là sự phản tỉnh, đó cũng là hình thái trí tuệ. Mà chỉ phát triển với thể nát á, được phản tỉnh ở đây đó, hay gọi là phản kháng, trí phản kháng, phải chờ quyết thanh nha là nha lắm. Cái trí phản kháng này tức là cái sự suy giác lại, nhìn lại cái gì mà mình đã tiếp đạt. Ví dụ như một vị sau khi bắt thiền, họ phản kháng khi thiền, đó là cha lan giác, phải chờ quyết thanh á. Hoặc là một vị đắc đạo đắc quả rồi thì đó phản kháng được thì nào ra đoạn trừ, hay là phản kháng đạo quả biết bàn mình đã chứng, thì như vậy cái gọi là phản kháng hay là xem xét lại đó, cái sự biết đó cũng là cái hình thái trí tuệ. Mở trong bài kinh ra cũng lâu qua đó, kinh giới giới thiệu là nói cái bộ kinh Đức Phật này có dạy ba cái pháp tu tập thanh tịnh tam nghiệp, dạy cho tôn giả rộng lắm về cái sự phản tỉnh phát triển với thanh lắm. Khi sắp làm cái điều gì, đang làm điều gì hay đã làm điều gì, phải phản tỉnh xem có cái điều đó có lợi hay bất lợi, là thiện hay là ác, là tốt hay là xấu, đưa đến hạnh phúc hay đau khổ. Nếu mà xét sau khi xác thấy, sau khi phản tỉnh á, mà mình thấy cái hành động mình đã làm xong, hành động đó là xấu quấy ác, thì lúc bây giờ phải đi sám hối để chừa bỏ. Nếu sau khi phản tỉnh lại mà thấy cái lời mình đang nói hay cái hành động mình đang làm nó là bất thiện, là bất lợi, có hại cho mình, có hại người, thì trong trường hợp này là phải chặn đứng cái hành động, ngưng lại cái hành động đó, không có chớ có tiếp tục làm thêm. Còn khi mà chúng ta suy xét hay là phản tỉnh cái hành động mình sẽ làm mà thấy đó là bất lợi, cái đó đưa đến đau khổ mình, đau khổ người khác, thì như vậy chớ có làm. Cũng vậy, sự phản tỉnh đối với sinh nghiệp, sự thanh tịnh đối với ý nghiệp, thì như vậy chúng ta chưa biết cái đó, cái công việc, cái chức năng của cái chúng ta chưa biết là như vậy đó. Nên ở đây đó, chúng tôi tám tháng và sự quan hỷ với những điều, với ba điều mà các vị trì sư đã nói về thiện căn. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng xin thêm một điều nữa mà ở trong kinh điển đề cập đến, cũng thuộc về cái dạng trí tuệ, cũng thuộc về dạng trí tuệ, đó là cái Paccayasana Ñāṇa, tức là cái tuệ phản kháng. Chi chi thì phản kháng là quả. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thường tôi giải tán thường nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Kính kính thưa Tổ sư. Bất kỳ Tổ sư, ở đây chúng ta thấy một điều là trong trong những cái lực, trong những cái năng lực, những cái sức mạnh của thiện pháp đó, thì chúng ta chỉ nói thuần túy là như là sức mạnh của đức tin, sức mạnh của tinh tấn, sức mạnh của sức mạnh của niệm, của định và của huệ. Nhưng mà khi mà chúng ta so sánh với những cái pháp như là về pháp trưởng, là pháp quyền, tức là những cái pháp có tính cách vượt trội hay là dẫn đạo đó, thì chúng ta thấy nó có sự chênh lệch. Thì mà thưa Tổ sư, ở trong trường hợp nào mà một pháp á được xem là trưởng nhưng mà nó không phải là cái lực ở trong sự tu tập, và trong trường hợp tại sao đó, những trường hợp đó là cái lực ở trong sự tu tập nhưng mà nó không tính gọi là trưởng được, thì kính thỉnh thưa Tổ Quan Hỷ nói thêm về điểm này. Bạch Thầy Tổ Thầy Siêu, Thầy Tổ Quang Hỷ xem lại cho biết, tại vì ở trong rung không còn nghe được. Kính thính Thầy Tổ Quang Hỷ trở lại.
Quý vị có nghe được cái chúng tôi nói không? Cái máy của chúng tôi đang không, nó báo cho biết là cái server vì cái âm thanh nó đang trục trặc. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong cái pháp trưởng là có thần, có thẩm, tức là trí tuệ, cần và trí. Hai pháp đó vừa làm trưởng mà nó cũng vừa là cái pháp có sức mạnh gọi là tấn lực và tệ lực. Tấn lực và tệ lực thì chúng ta lấy hai vị pháp để chúng ta nói, chúng ta loại trừ những cái pháp khác ra. Pháp nào mà nó có thể làm chủ đạo cho các cái pháp khác được thì pháp đó là cái pháp làm trưởng được. Còn cái pháp nào mà tự nó có một cái năng lực, một cái mãnh lực để loại trừ những cái pháp kịch, thì cái đó được gọi là pháp lực, là sức mạnh. Ở đây cái lý tưởng hoài bão hay là dục, chúng ta gọi là sanh đát, cái sự mong muốn hay là cái lý tưởng, cái đó nó làm trưởng nhưng mà nó không có thành lực, là bởi vì làm cái việc chi cũng phải do cái ý khởi ban đầu. Và ở đây chỉ đến trên phương diện là pháp đó nó làm chủ đạo cho các pháp hình sanh là đủ rồi, cho nên không cần phải nấu đến những cái pháp khác được. Như tâm trưởng cũng thế, chỉ là cái sự biết cảnh thôi. Nhưng mà ở đây trong cái ý nghĩa gọi là tăng trưởng là vì rằng một cái sự biết cảnh đặc biệt thì như vậy gọi là tăng trưởng. Thì ở đây pháp dục và tâm á, dục trưởng và tâm trưởng, dục và tâm thì không có được một cái khả năng để lùi những cái ác bất thiện pháp. Thì như vậy dục và tâm á, nó chỉ có ở cái vai trò gọi là trưởng, dục trưởng và tâm trưởng thì được, chứ còn những cái khác thì không sẽ được. Cũng như khi chúng ta so sánh dục cần niệm lực liên tới đến năm pháp lực, tức là những pháp mà nó có sức mạnh riêng, có sức mạnh riêng. Thí dụ như khi mà chúng ta nói đến đức tin, tính, tánh, niệm, định, tuệ, ở trong những cái trường hợp khác thì đức tin nó cũng là một cái sức mạnh tinh thần. Một người họ có thể họ quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng, họ có thể từ bỏ những cái gì mà thuộc người sư cũ, thì như vậy đó là nhờ cái sức mạnh của đức tin. Nhưng mà khi nói đến đức tin thì đức tin nó không thể làm chủ cho những cái pháp khác được. Nên đức tin ở đây nó chỉ là pháp lực chứ không phải là pháp chủ. Cũng giống như có người họ làm được việc này nhưng mà không làm được việc khác. Nhưng mà nếu mà cũng có người thì họ có thể quán xuyến được cả hai. Thì như vậy cái đức tin nó chỉ ở một phía, tức là có cái sức mạnh nhưng mà nó không ở được hai cái khía cạnh, như là đối với tấn và tuệ, cần và tuệ, cần như ý túc và thẩm như ý túc, cũng như trí tuệ. Thì trong trường hợp đó chúng ta lấy hai cái chi pháp này đối chiếu với hai chi pháp kia thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái thiện pháp, mặc dù là thiện pháp nhưng mà cái thiện pháp cái tính năng của nó là chỉ có làm chủ được nhưng mà không có chịu lực được. Nếu có những pháp có lực nhưng mà không có tạo nghiệp thì cho nên nhé, khi mà đề cập đến chỗ này thì chúng ta sẽ thấy qua một cái thí dụ, chúng ta có cái thí dụ để chúng ta hiểu được cái điều này. Trong một cái xí nghiệp hay trong một cái công ty, công nhân hay là thợ hoặc là kỹ sư có trong công ty đó, nhưng mà tôi nghĩ là kỹ sư đó thì kỹ sư cũng không biết làm cái công việc đó, không biết làm công việc đó, bởi vì kỹ sư là một thợ giỏi mà, nên là biết làm cái công việc đó. Nhưng mà không phải là những kỹ sư mà biết được công việc làm như vậy nữa, thì những người đó đều có cái khả năng để lãnh đạo cái công ty đó không thể xác định được chứ. Cũng như đức tin, Mặc dù đức tin là một sức mạnh, bởi vì nhờ cái đức tin mà con người ta mới có thể là bỏ dữ lầm lành, hay là bỏ ác theo thiện. Người ta có đức tin như thế để làm chủ quán chuyển cuộc đời của người ta. Nhưng mà cũng có những người, có những duyên thi sinh, họ làm sẵn cái, họ cứ thực hành theo cái mô hình đã làm, chết không có khả năng. Như là một cái người, người thợ dở dang. Ở đây nó tóm lại là chúng ta cần phải biết rằng trong tất cả thiện pháp có những thiện khác, nó vừa làm cái này mà vừa làm cái khía cạnh khác được. Của những thiện pháp thì không thể như thế. Cho nên là giữa chánh niệm, giữa cần, giữa tính, tính quyền, cần quyền, thọ quyền và xã quyền, tính lực, cần lực, tính lực đó. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến những cái pháp lực như vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng ở trong đó có những pháp tự đó làm việc được, nó có sức mạnh và nó cũng chỉ đạo cho những cái pháp khác được. Thì chúng ta đang so sánh ngũ vũ lực và đang so sánh với pháp trưởng, thì chúng ta sẽ thấy có những pháp làm trưởng được nhưng mà không có sức mạnh. Còn có những cái pháp nó là cái sức mạnh nhưng mà nó không có làm trưởng để cai quản những cái pháp khác được, chứ không phải lúc nào làm trưởng được thì cũng làm. Làm lực lực, không phải như thế. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Đẳng. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tổ sư. Nhưng Thượng Tọa nói về làm trưởng được không làm lực lực, hay là lực không trưởng được, giống như ta nói làm tướng được mà có người làm tướng được không làm vua được, làm vua không tướng được. Nhưng mà Thượng Tọa Tổ sư cũng trong cái ý nghĩa đó, chúng ta thấy cái về trí tuệ đó, có những người ví dụ như là họ nghĩ là họ có trí tuệ, họ nghĩ là họ biết Phật pháp thì họ có thể nói Phật pháp. Bây giờ cho dù họ nói đúng đi, mình nói giả sử như mình họ nói đúng đi, nhưng mà họ nói không đúng thời, không đúng chỗ, không đúng cái chuyện, thì người đó có trí hay không có trí? Tại vì họ nghĩ là họ có trí tuệ thì họ mới nói Phật pháp, họ trí tuệ họ mới nói lý lẽ được. Nhưng mà bởi vì họ không có trí tuệ để hiểu là ở đâu là chỗ học chỗ, ở đâu là học thời, đâu là học lúc, thì cái đó chúng ta có gọi là có trí hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ Thượng Tọa nói rõ thêm về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa. Thưa quý vị, có lẽ là thầy tòa tiểu siêu không có mặt ở trước máy và chỉ còn có vài giây phút thôi. Và chúng tôi xin nói ngắn về cái chuyện câu hỏi mà chúng tôi vừa đề cập đến thầy tòa tiểu siêu. Thật ra thì có nhiều thứ trong đời sống của chúng ta chỉ có thể nhận ra ở bề ngoài thôi, chứ chúng ta không có thấy được cái rõ tất cả vấn đề. Nhiều lúc chúng ta nói là tại vì chúng ta có cái tật hay nói, hay là chúng ta ham nói, chứ không phải là vì chúng ta nên nói. Hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn. Cái chuyện mà chúng ta có cái tật hay nói đó, nó khác với nên nói. Khi đó cái tật không nghĩa là cái trí tuệ. Khi nào chúng ta nói những điều nên nói thì cái đó chúng ta gọi là cái trí tuệ. Thì khi hành giả đi vào con đường tu tập đó, có những thứ mà nó mà chúng ta gọi là nó lĩnh kỉnh. Nó lĩnh kỉnh, ví dụ như là mình đi xa, dĩ nhiên những cái thứ mà mình cần mình mang theo đó, thì cái chuyện đó nó có nhiều thứ để cần lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái ý thức chung là cái gì thật sự cần thiết, thì chúng ta sẽ mang lĩnh kỉnh theo rất là nhiều thứ. Và cái lĩnh kỉnh nó chỉ làm cho chúng ta nặng mà chúng ta không có đi được. Nên chứ không phải là chúng ta có món đồ tốt, hay không phải là chúng ta biết xài đồ tốt, nhưng mà chúng ta còn biết cân phân, biết ngó trước ngó sau, là thử xem là mình có thể đơn giản đi để làm thế nào chúng ta có thể đi mà một cách dễ dàng hơn là lĩnh kỉnh nhiều thứ. Thì khi mà chúng ta bước vào việc tu tập, thưa quý vị, nó không đơn giản là mình biết điều đó hay là mình có thể làm điều đó, mà chúng ta cần có cái sự cân nhắc trước sau. Chúng ta lấy cái ví dụ như vậy là trong một cái buổi lễ, trong một buổi lễ ở tại chùa mà chúng tôi tổ chức đó, không phải là một vị tụng kinh hay thì chúng ta nên tụng kinh rất là nhiều, hay là không phải là cái vị nói hay là vị nói nhiều, hay hoặc giả là cái chuyện mà lễ lọc quá nó làm cho chúng ta quan hỷ mà chúng ta đặt quá nhiều về nghi lễ. Cái gì là ở cái mức độ vừa phải, hợp tình, hợp lý, hợp thời đó, thì cái đó là cái tốt. Nhưng mà cái gì mà nó quá, nó dư, hay là nó lĩnh kỉnh đó, thì cái đó nó lại không tốt. Thì ở đây là cái khéo cùng hành giả tu tập, là chúng ta gói ghém như thế nào đó cho nó vừa phải và phải chăng. Thì chúng ta biết một điểm như vậy là thật sự khi mà chúng ta nhìn mọi sự việc mà ở bên ngoài đó rất là dễ dàng, nhưng mà khi mà chúng ta là người thực hành, mình sống với chính mình, chuyện đó không dễ. Có đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng khi mà trên phương diện lý thuyết đó, là mình có thể nói rất nhiều, nhưng mà đem trở về với đời sống cá nhân của chúng ta đó, thì chúng ta rất là nghèo nàn kinh nghiệm về việc đó. Phải tự bản thân của mình sống an lạc thì mình mới thấy được rằng mình có khéo ở trong cái chuyện mà thu xếp gói ghém với chính mình hay không. Nói một cách khác là Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh đó, nếu chúng ta đọc vào trong kinh Xà Dụ, tức là kinh thí dụ người bắt rắn đó, thì nghe nói rằng ngay cả khi mà chúng ta đối giáo pháp đó, mà biết nắm cái bốn chốt của giáo pháp đó, thì cái chuyện đó nó đòi hỏi chúng ta phải rất là khéo, như là một người thợ bắt rắn. Cái người bắt rắn không khéo đó thì con rắn nó quay lại cắn chúng ta. Trong cái việc học pháp hay hành pháp đó, là chúng ta cũng phải có cái khéo và phải có được sự huấn luyện đầy đủ. Còn khi mà chúng ta học lớn, hay là chúng ta chỉ nghe ở bên ngoài chúng ta nói lại, hay chúng ta chỉ nghe đi nghe lại mà chúng ta không nắm được vấn đề đó, thì chúng ta rất là dễ đi vào một cái nguy cơ là chúng ta chỉ nhìn những thứ đó đó như là một cách để giải tỏa cái thói quen của chúng ta. Ví dụ cái thói quen của chúng ta là thích suy nghĩ, thích lý sự, hay là thích nói, thì chúng ta nói nhưng mà thực sự nó không có lợi lạc. Chúng ta thích suy nghĩ bởi vì chúng ta có thói quen hay suy nghĩ nhưng mà không có lợi lạc. Thật ra phương diện trí tuệ đó, nó rất là khó khăn để làm thế nào mà chúng ta có thể nghĩ ra được một điều tốt đẹp và đem ứng dụng điều đó vào trong đời sống thực tế của chúng ta. Đồng thời, khi mà chúng ta truyền đạt chuyện đó, thì chúng ta cũng truyền đạt một cách hợp tình hợp lý. Nếu thì thấy trong cuộc đời này không thiếu gì những cái dư thừa, nhưng mà tất cả những gì mà gọi là thành tựu đó, nó đều ở mức độ vừa phải hết. Nên khi mà Đức Phật Ngài thành đạo đó, một trong những bài cái lời đầu tiên mà Ngài thuyết pháp trong kinh Diệu Pháp Luân đó, là một người tu tập đó phải tránh xa cái cực đoan. Chúng ta thường sống với cực đoan, và chính cái cực đoan đó đó, nó làm cho chúng ta không biết cái gì là vừa phải, cái gì là vừa chừng, và rất là cần thiết để chúng ta có được một cái ý thức tối thiểu về sự vừa chừng đó. Cái nền giáo dục ngày nay đó, chúng tôi tin rằng có một điểm rất là đặc biệt, đó là nền giáo dục thực dụng. Thực dụng tức là mất đi cái lý thuyết mà có thể khả dĩ đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta nói rằng cái chuyện đó nó đẹp, nhưng mà khi mà mình nói chuyện nó đẹp ra đó, nó có lợi lạc cho người khác hay không? Nếu mà nó không lợi lạc đó, thì thật sự dù cái điều mà chúng ta nói nó có đẹp, nó cũng không đẹp. Cái hoa nó có đẹp thì nó cũng phải chưng đúng nơi đúng chỗ. Thành ra khi mà Đức Phật ngày đề cập đến những cái năng lực trong đời sống đó, chúng ta thấy là chánh tinh tấn là gì, hay là tấn lực, tức là đặt cái năng lực của chúng ta đúng chỗ. Chánh niệm cũng vậy, là chú ý cũng đúng chỗ. Chánh định là cũng là tập chú đúng chỗ. Và trí tuệ là gì? Trí tuệ là mình quan sát một cách đúng cách. Cái đúng đó không phải là dễ dàng, thưa quý vị. Chúng tôi thường nghe quý Phật tử ở chùa mà khi họ nấu ăn, họ hay nói với nhau là làm cái này làm cái kia để cho nó vừa phải lẽ đó. Chúng tôi chỉ nghe thì chúng tôi hiểu rằng trong cái việc mà nấu ăn không phải đơn giản là chúng ta có bột, có đường, là chúng ta có thể làm ra chè, là bánh, mà chúng ta phải biết cái cách làm. Thấy vậy đó, chứ không phải ai cũng có thể nấu được một bữa ăn ngon giống nhau. Và cũng hẳn là một cuốn sách hay mà một người đọc họ có thể tiêu hóa được một cái mức độ và gọi là lợi lạc cho mỗi người. Nhưng một khi hành giả mà trở về với chính mình trên con đường tu tập đó, thì nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là sự suy tư, đặc biệt là sự vận dụng kinh nghiệm của mình. Chúng ta có thể thấy có rất là nhiều điểm được đề cập đến ở trên kinh điển, nhưng mà cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng những điều đó được áp dụng vào đời sống hàng ngày, nó là một chuyện hoàn toàn khác với cái chuyện chúng ta hiểu biết về lý thuyết. Chương trình hôm nay của Trung Tục Pháp của Gautama đến đây đã hoàn mãn. Xin được cái đại lễ chư tôn đức. Ngày mai này thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ có một pháp thoại của Đại Đức Khóc Tích. Và xin được kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú lành thai, con Lan Nhàn Nguyệt. Thay mặt đại chúng trung rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp phổ quý cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp, sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, gốc duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Oh, God.
nghe được.